Kinh nghiệm một thiền sinh.
Có nhiều lúc tôi cảm thấy mình là một thiền sinh rất tệ. Có những ngày tôi ngồi thiền nhưng chẳng có chút gì là chánh niệm. Tôi tự hỏi không biết mình có cố gắng đủ hay không. Tôi có lười biếng quá không? May mắn thay vì được dạy rằng mình cần phải biết rộng lượng và tha thứ cho những thất bại của mình trên con đường tu học, nên tôi cũng không cảm thấy buồn nản lắm. Nhưng cũng có thể vì vậy mà tôi thiếu sự tinh tấn chăng? Sự thật là nhiều năm trước đây, tôi nhận thấy thật ra mình cũng không thể nào kiểm soát được những gì xảy ra trong lúc ngồi thiền. Tôi chỉ có thể có mặt ngồi nơi tọa cụ mà thôi. Trong thời gian đầu, tôi vất vả cố gắng để thực hành theo lời hướng dẫn, theo dõi hơi thở, khi nào tâm ta lo ra, buông bỏ tư tưởng ấy và trở lại với hơi thở của mình. Nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Thật ra, tôi cảm thấy rất bất an trong những lúc ngồi thiền. Sau đó, tôi cảm thấy khá hơn một chút, nhưng cái kinh nghiệm ấy tự nó vẫn là khó chịu. Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng vượt qua và bắt đầu có được những kinh nghiệm tĩnh lặng và sáng tỏ. Và trong suốt nhiều năm và các khóa tu kế tiếp, tôi cố gắng giữ một sự quân bình trong sự thực tập của mình, dụng công nhưng không dụng lực. Khi nào tôi thể hiện được điều này thì mọi việc dường như đều rất trôi chảy. Tôi cảm thấy mình có một sự tỉnh thức tự nhiên và buông bỏ nhẹ nhàng. Và ngược lại, những khi thất bại, tôi cảm thấy mình lạc lõng, bối rối và tràn ngập bởi những tư tưởng và cảm giác rằng mình hoàn toàn mất sự tự chủ. Và rồi từ đó tôi lại tự hỏi không biết phương cách thực tập của tôi có thích hợp không. Gần đây tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya. Trong bài kinh ấy có người hỏi Đức Phật bằng cách nào để Ngài vượt qua được dòng nước lũ, ý nói về sự giác ngộ của Ngài. Câu trả lời của Đức Phật thật vô cùng đơn sơ. Này hiền giả, không đứng lại, không vội vã, ta vượt khỏi dòng nước lũ. Thưa Ngài, làm sao không đứng lại, không vội vã, Ngài vượt khỏi dòng nước lũ? Người ấy hỏi, này hiền giả, khi ta đứng lại thì ta bị chìm xuống, khi ta vội vã thì ta bị cuốn trôi. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không vội vã, ta vượt khỏi dòng nước lũ. Tôi nghĩ câu trả lời của Đức Phật diễn tả được điều mà tôi đang cố gắng để đạt đến trong sự thực tập của chính mình. Tôi cứ tiếp tục có mặt nơi tọa cụ của mình, dù cho chuyện gì xảy ra, nhưng không cố sức quá. Trong thời gian qua, tôi cũng có thực tập theo chương trình gọi là 12 Step Programs. Họ có một câu châm ngôn là chỉ từng ngày một. Tôi nghĩ câu ấy có nghĩa là ta đừng cố gắng phải giải quyết hết mọi vấn đề trong cùng một lúc hay là đạt giác ngộ. Chỉ cần ta chăm sóc cho những gì cần thiết trong ngày hôm nay. Hôm nay ta chỉ cần ngồi trên tọa cụ của mình theo thời gian hạn định. Đừng tự trách móc hay phê phán về buổi ngồi thiền ấy là thành công hay thất bại. Đó không phải là chuyện của mình. Chuyện của mình là có mặt và ngồi ở đó. Nếu bạn bỏ sự thực tập vì nó không đạt tiêu chuẩn mong muốn như Đức Phật dạy, bạn sẽ bị chìm xuống. Đức Dalai Lama cũng có khuyên chúng ta không nên lúc nào cũng cứ xem xét và phê phán sự thực tập của mình. Ngài dạy chúng ta chỉ nên nhìn lại sau một thời gian dài, như là 5 hay 10 năm. Chừng ấy, ta mới thực sự thấy được sự tiến triển của mình. Tôi nghĩ có lẽ ý Ngài cũng khuyên chúng ta đừng nên dừng lại. Nhưng dù vậy, trên con đường thực tập, có những lúc tôi nhìn quanh và thấy hoang vu, không có gì thay đổi hay khác biệt. Tôi có tự dối gạt mình hay không? Tôi có thật sự cố gắng đủ chưa? Có lúc tôi thực tập với một vị thầy dạy cho tôi những phương pháp thực hành gắt gao hơn, nhưng rồi tôi vẫn trở về với đường lối nhu hòa của mình. Đó có phải là phản ảnh một tính khí yếu đuối chăng? Có lẽ tôi cần phải cố gắng nhiều hơn để tăng trưởng định lực và chánh niệm. Vấn đề là mỗi khi tôi cố gắng gò bó mình, cuối cùng tôi lại cảm thấy còn tệ hại hơn trước. Chắc có lẽ tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Đứa con gái của tôi khi lên 6, mỗi lần bị la rầy nó hay nói, con đâu phải là chủ đầu óc của mình. Nghe thấm thía làm sao? Tôi là một giáo thọ. Tôi đi hướng dẫn các khóa tu. Vì vậy cho nên tôi thuộc vào hạng bác sĩ. Hãy lo chữa bệnh cho mình đi. Thật ra thì tôi cũng hiểu về những ý nghĩ ngờ vực này của tôi lắm chứ. Nhưng vấn đề tôi muốn nêu ra là thế nào là chánh tinh tấn? Thật ra đó không phải là một vấn đề của riêng tôi. Trong những khóa tu, tôi thường khuyên người khác nên từ tốn với chính mình, có niềm tin vào sự thực tập, nhìn mọi việc xảy ra trong một không gian rộng lớn và nhớ rằng cái gì cũng sẽ qua đi. Hãy có niềm tin vào đạo Pháp, cho dù ta không có niềm tin nơi mình. Đó là lời khuyên mà tôi có thể dùng được. Là một giáo thọ, tôi không tránh khỏi ghi nhận những hình ảnh của các vị giáo thọ khác và thấy rằng gương mặt họ lúc nào cũng tươi sáng và nở nụ cười. Hình như họ có một thông điệp là nếu bạn thiền tập như tôi, bạn sẽ có hạnh phúc. Và những lời hướng dẫn thiền tập cũng vậy, có vẻ như rất hoàn hảo, không có chút gì là bất toàn hết. Đôi khi tôi tự hỏi, ta có nên ghi thêm những câu này trong các khóa tu không? Những kinh nghiệm thật sự của bạn trong khóa tu này sẽ tùy thuộc vào nghiệp quả trước đó, karma của bạn. Các vị thầy và trung tâm này không thể bảo đảm về sự giác ngộ của bạn hoặc là bạn có vui thích hay không. Cuộc đời của tôi có biết bao những thăng trầm, buồn vui, căng thẳng, hân hoan, mệt mỏi. Và tất cả những trạng thái ấy đều được phản ảnh trong buổi ngồi thiền hàng ngày của tôi. Đôi khi tôi muốn sự thiền tập của mình hoàn toàn tách biệt hẳn, như là một trạng thái nhiệm màu nào đó mà tôi có thể bước vào và lánh xa hết tất cả. Nhưng thật ra, thiền tập không phải là một sự trốn tránh thực tại, mà ngược lại, nó là một nhận thức về thực tại sâu sắc hơn. Và nếu ta nhìn cho sâu và cho thật rõ, bên dưới cái thực tại bất an ấy là một thực tại tĩnh lặng, tuệ giác và hạnh phúc. Đó mới chính là chân thực tại. Và nếu tôi không dừng lại và cũng không vội vã, sự tĩnh lặng và tuệ giác này sẽ tự nhiên hiển lộ theo thời điểm của nó chứ không phải của tôi. Kevin Griffin.
Đức Phật bên trong.
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng hết những chương trình trong ngày của tôi và nhiều khi còn kéo dài hơn nữa. Nó đã lấy mất đi ít nhất cũng là vài năm về năng suất trong những sinh hoạt của tôi. Cơn đau đầu ghê gớm này đôi khi khiến tôi khó có thể nào làm tròn công việc của mình, là một học giả cũng như một dịch giả kinh điển Phật giáo. tôi đã thử tìm mọi phương thuốc chữa trị. Tôi không những chỉ chữa trị theo y học Tây Phương mà còn đi hốt thuốc với các bác sĩ đông y tại những làng hẻo lánh xa xôi ở xứ Sri Lanka. Tôi đã từng bị đâm vô số lần bởi những mũi kim châm cứu. Cơ thể tôi đã được bẻ nắng bởi những nhà chuyên môn xoa bóp người Trung Hoa tại Singapore. Tôi cũng đã uống những liều thuốc bản xứ của người Tây Tạng tại Dharamsala và đi tìm sự giúp đỡ nơi các thầy trị tà và chuyên chữa luân xa tại Bali. Nhưng tất cả chỉ giúp giảm bớt một phần nào thôi. Hiện giờ tôi vẫn đang uống một số thuốc để kiểm soát cơn đau của mình. Căn bệnh ấy vẫn không thể nào bị diệt tận gốc rễ. Tôi biết rất rõ rằng cơn đau dài lâu của cơ thể có khả năng ăn lần vào tận tâm can, len lỏi vào mọi ngõ ngách của tâm hồn ta. Nó có thể phủ bóng đen lên con tim và lôi ta xuống tận vực thẳm của chán nản và tuyệt vọng. Tôi không dám tuyên bố rằng mình đã chiến thắng và khuất phục được cái đau. Nhưng trong mối liên hệ dài lâu với nó, tôi cũng đã khám phá một số những nguyên tắc có thể giúp ta chịu đựng được cơn đau này và tôi xin được chia sẻ đến các bạn. Điều trước nhất ta nên thấy được sự khác biệt giữa một cái đau nơi thân với phản ứng của tâm đối với cái đau ấy. Mặc dù thân và tâm có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, nhưng tâm ta không nhất thiết phải chịu cùng chung một số phận với thân. Khi thân có một cơn đau, tâm ta có thể lùi ra xa một chút. Thay vì bị lôi kéo vào, tâm ta có thể bước lui lại và quan sát nó. Thật ra, với một sự thực tập, tâm ta có thể quay ngược cơn đau lại và biến nó thành một phương tiện để giúp ta tăng trưởng. Đức Phật có so sánh cái đau ở thân cũng giống với người bị bắn một mũi tên và chúng ta thường cộng thêm vào cái đau ở thân ấy bằng nỗi đau của tâm, sự khó chịu, thù hận, than gian, trách móc. Điều ấy cũng giống như ta bị bắn thêm một mũi tên thứ hai. Một người có tuệ giác sẽ dừng lại ở mũi tên thứ nhất. Nếu ta biết đơn giản gọi đúng tên thật của cái đau, ta sẽ giữ cho nó không lan rộng ra ngoài phạm vi vật lý và không để nó làm thương tổn sâu xa đến tâm hồn. Ta có thể xem cái đau như một vị thầy rất khắt khe nhưng cũng rất hùng hồn. Tôi thường có cảm giác cơn đau đầu của mình là một vị Phật nội tại, built-in Buddha. Lúc nào cũng nhắc nhở tôi về sự thật màu nhiệm thứ nhất, khổ đế. Có được một vị thầy như vậy, thì tôi đâu cần gì phải nghe bài pháp Đức Phật dạy ở Lộc Uyển gần thành Ba La Nại. Mỗi khi muốn nghe âm thanh vang dội của lời Phật tuyên bố rằng bất cứ những gì có thể cảm nhận được đều nằm trong dòng khổ đau, tôi chỉ cần chú ý đến những cảm xúc đang có mặt trong đầu mình thôi. Là một con người đi theo con đường của Pháp Dharma, tôi hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào luật nghiệp quả Karma. Vì vậy tôi cũng chấp nhận tình trạng đau đớn này có thể là do một nghiệp quả bất thiện nào đó tôi đã gây nên trong quá khứ. Nhưng không phải tôi khuyên bạn rằng nếu như ta có một cơn bệnh nào thì cứ việc chấp nhận ngay là do nghiệp quả. Vì mặc dù đó có thể là quả trái không tránh được của nghiệp xưa, nhưng nó cũng có thể là kết quả của những nguyên nhân trong hiện tại. Và nếu ý thức được điều ấy, ta có thể chữa trị rất hiệu quả khi tìm ra phương cách thích hợp. Nhưng khi ta đã thử nhiều cách khác nhau rồi mà tình trạng vẫn cứ bướng bỉnh và ngoan cố thì ta có thể tin chắc đó là do nghiệp quả. Thú thật với bạn là tôi không bao giờ mất công suy nghĩ hay thắc mắc tìm hiểu xem cái nghiệp ấy là gì. Và tôi cũng khuyên bạn đừng bao giờ để cho nó làm mình phải mất ngủ hoặc lo nghĩ mất thì giờ vô ích. Chúng rất dễ dẫn ta đến những suy tưởng viển vông và rồi là những thực tập mê tín dị đoan. Điều quan trọng là khi ta có niềm tin vào luật nghiệp quả, ta sẽ hiểu rằng cái chìa khóa của tương lai và hạnh phúc đang nằm ngay trong tay ta. Nó nhắc nhở ta đừng làm những gì gây thêm khổ đau cho người khác và cố gắng làm những điều mang lại lợi ích, hạnh phúc cho người xung quanh. Một cái đau kinh niên có thể là một sự nhắc nhở khuyến khích ta phát triển thêm những đức tính tốt lành. Được như vậy, ta có thể xem đó như là một điều may mắn thay vì một gánh nặng. Nhưng lẽ dĩ nhiên ta vẫn tiếp tục làm những gì cần thiết để tìm một phương thuốc chữa trị. Sự cố gắng để đối trị với cơn đau kinh niên đã giúp tôi phát triển một thái độ kiên nhẫn, can đảm, nghị lực, an tĩnh và tâm từ. Có những lúc khi tôi hoàn toàn trở nên bất lực vì cơn đau, tôi chỉ muốn buông bỏ hết mọi trách nhiệm, bổn phận của mình và chịu khuất phục trước số phận. Nhưng rồi tôi khám phá ra rằng khi tôi gác qua một bên những lo nghĩ về cái đau, chỉ đơn giản kiên nhẫn có mặt với nó, cuối cùng nó sẽ giảm cường độ xuống và trở nên dễ chịu hơn. Và từ đó tôi có thể có những quyết định hợp lý hơn và làm việc hiệu quả hơn. Kinh nghiệm về cơn đau kinh niên này giúp tôi ý thức được rất rõ rằng chúng ta sẽ không thể tách rời cái đau ra khỏi tình trạng của con người. Đó là một điều mà những người sống ở Hoa Kỳ quen với sự dễ chịu, đầy đủ và sung túc rất dễ quên đi. Cái đau kinh niên đã giúp tôi cảm thông được với hàng tỷ người khác hiện vẫn đang sống trong đói khát, thiếu ăn mỗi ngày. Với hàng triệu phụ nữ phải đi bộ hàng cây số để gánh nước về cho gia đình. Với những quốc gia còn chậm tiến, người ta còn phải ngủ trên những chiếc giường thô sơ, các bệnh viện thiếu vệ sinh căn bản, bệnh nhân nằm nhìn lên những bức tường lạnh căm. Ngay giữa những lúc cơn đau bùng lên dữ dội, khi tôi không còn đọc sách, viết lách và nói năng được nữa, tôi vẫn không để cho nó làm bối rối tâm hồn mình. Tôi vẫn giữ theo lời nguyện thực tập, nhất là nguyện rằng sẽ tiếp tục đi trên con đường này cho đến trọn đời. Khi cơn đau từ đầu lan rộng xuống hai vai, tôi dùng thiền tập để quan sát sâu sắc những cảm thọ ấy. Điều đó giúp tôi thấy được chúng chỉ là những sự kiện hoàn toàn vô ngã. Chúng là những tiến trình xảy ra trên các bệnh viện thô sơ và vi tế do các năng lực của điều kiện và mỗi cảm xúc đều có một cơ cấu, màu sắc, mùi vị riêng rất đặc thù của chính nó. Tôi khám phá phương cách hay nhất để xoa dịu ảnh hưởng của cơn đau là áp dụng một công thức được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các bài pháp của Đức Phật. Bất cứ là cảm thọ nào trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả đều không phải là của tôi, không phải là tôi và không phải là cái ngã của tôi. Sự thực tập ấy không đòi hỏi ta phải có một định lực mãnh liệt hoặc một tuệ giác sâu xa nào. Nó cũng vẫn sẽ mang lại cho ta rất nhiều lợi ích. Thực tập công thức quán chiếu ấy sẽ giúp ta tạo nên một khoảng cách giữa ta và kinh nghiệm đau đớn của mình. Sự quán chiếu ấy sẽ không cho phép cái đau có quyền hạn tạo nên một cái tôi trong tâm ta nữa, và nhờ vậy ta trở nên an tĩnh và có nhiều can đảm hơn. Mặc dù phương cách này đòi hỏi thời gian và công phu thực tập, nhưng khi ba điều quán niệm ấy không phải là của tôi, không phải là tôi, và không phải là cái ngã của tôi, trở nên vững mạnh. Cái đau sẽ mất đi quyền lực của nó. Cánh cửa chấm dứt khổ đau sẽ hé mở, và cánh cửa ấy sẽ dẫn ta đến một sự tự do vô cùng rộng lớn. Bhikkhu Bodhi.
Tìm lại chỗ ngồi của mình.
Tôi chính thức có được kinh nghiệm đầu tiên với Đạo Phật vào vài năm trước đây tại tu viện Zen Mountain Monastery, một kiến trúc bằng đá rất uy nghi được xây bên sườn núi Mount Temple trong vùng Catskills ở miền đông New York. Tôi đến tham dự khóa giới thiệu về thiền Zen vào một cuối tuần. Trong lòng tôi khá hồi hộp và hoàn toàn không có một khái niệm nào về việc gì sẽ xảy ra trong khóa tu học. Nhưng tôi biết là có một cái gì đó mình đang cần và muốn mà lại thiếu vắng trong đời tôi. Tôi đến tham dự có lẽ là do sự thúc đẩy của bản năng hơn là của lý trí. Tôi nghĩ giáo lý Đạo Phật là con đường tốt nhất có thể giúp tôi tìm lại được những gì mình cảm thấy thiếu thốn trong cuộc đời. Vào ngày thứ ba của khóa tu, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để tham vấn riêng Dokusan với vị thiền sư trú trì và cũng là người sáng lập thiền viện John Daido Lori Rossi. Trong lòng tôi đầy áp những thắc mắc và câu hỏi. Hai ngày qua, tôi đã dồn, nhét đủ thứ vào đầu. Căn bản thiền tập, cách lễ lại, triết lý Đạo Phật, chấp tác, thiền và nghệ thuật. Nhưng tôi chỉ được phép hỏi một câu thôi và tôi cảm thấy sự cấp bách phải hỏi sao cho đúng. Sau những cái lạy lúng túng và ngượng nghịu, tôi ngồi trên chiếc bồ đoàn đối diện với thiền sư Daido. Ông có đôi vai rộng lớn, đầu cạo trơn và đắp chiếc y màu vàng cam. Ông nhìn về hướng tôi, mỉm một nụ cười ấm áp mơ màng, một nụ cười như có chút gì thích thú. Trong khóa tu này, có lẽ ông đã gặp biết bao nhiêu là những thiền sinh mới và vụng về như tôi. Anh có câu hỏi gì không? Ông hỏi, tôi lập tức nói ra câu hỏi mà tôi đã tập dượt sẵn trong đầu. Làm cách nào để tôi có thể theo đuổi những gì mà thiền có thể mang lại cho mình, nhưng không nắm bắt chúng? Chưa nói xong, mà dường như tôi đã cảm thấy sự ngu ngốc của câu hỏi ấy rồi. Chỉ cần ngồi thôi. Ông mỉm cười trong đôi mắt và gật đầu. Câu trả lời có vẻ đơn giản quá, nên tôi lặp lại câu hỏi ấy, dùng những danh từ khác nhưng cũng cùng một ý đó. Làm sao tôi có thể tinh tấn học Phật mà không để bị dính mắc vào đó? Chỉ cần ngồi thôi, ông lặp lại, và thành thật mà nói. Hơn nhiều năm qua, tôi đã nghe theo lời khuyên ấy của John Daido Lori hơn là những điều khác, và tôi cũng như một đứa bé, ít khi nào có thể ngồi yên được. Ngồi thiền rất khó, nó đòi hỏi một khuôn khổ mà hiếm ai thấy là dễ dàng, và đối với đa số những người bạn Phật tử của tôi thì câu trả lời rất yếu đuối, bao giờ cũng là tôi ngồi thiền hầu như mỗi ngày. Tôi thì còn tệ hơn thế. Nơi tôi ở không có một tăng thân, cũng không có một chúng tu học nào gần đó. Vì vậy cho nên tôi không bị áp lực của bạn bè mà cũng không có được sự hỗ trợ nào cả. Và khi tôi bỏ bê ngồi thiền thì cũng không ai hay biết. Ai mà lại chẳng có những lý do để tự bào chữa, phải không bạn? và tôi thì có nhiều lắm. Nhưng vào cuối tháng qua, tôi đã tìm lại được chỗ ngồi của mình. Tôi có dịp đi tham dự một khóa hội thảo dành cho các nhà văn tổ chức tại Đại học Goethe College. Tôi ở 6 ngày trong một phòng khách sạn rất ngăn nắp, làm mới lại con đường tu học của mình tại một khách sạn tấp nập đông người là một điều hơi khác thường, nhưng Đạo Phật có dạy rằng lúc nào cũng nên biết cởi mở trước mọi sự bất ngờ. Tôi gặp một người bạn Phật tử, cô ta cũng đi tham dự khóa hội thảo và hỏi tôi về việc ngồi thiền. Cô đề nghị chúng tôi cùng ngồi thiền với nhau. Mấy giờ thì tiện cho anh? Cô hỏi. 7:30 sáng. Tôi trả lời ngay, và tôi cũng tự ngạc nhiên trước sự sốt sắng và không chút do dự của mình. Có lẽ hạt giống tốt lành trong tôi đang lên tiếng. Mỗi sáng sớm trước buổi hội thảo, chúng tôi dùng những tấm đệm ghế làm tọa cụ và cùng ngồi thiền với nhau trong 30 phút. Xung quanh tôi có đủ mọi việc để phân tâm. Trách nhiệm của mình trong buổi hội thảo, tiếng dọn phòng ồn ào ngoài dãy hành lang, tiếng còi hú, tiếng kèn xe, nhưng chúng tôi vẫn ngồi được. Và tôi khám phá một điều là vừa khi ta ngồi xuống trên tọa cụ thì vấn đề ngồi thiền không còn gì là khó khăn nữa. Việc ngồi thiền rất dễ chịu và tự nhiên, cũng giống như một người bạn cũ rất thân quen vậy. Cái khó là làm sao ta tìm cho mình một cơ hội để ngồi. Vấn đề của tôi là làm sao để bắt mình phải ngồi xuống. Khi đã ngồi xuống rồi thì mọi việc đều rất dễ dàng và tự nhiên. Tôi biết rằng 6 ngày này là một món quà quý báu, một cơ hội giúp tôi tiếp xúc lại với chính mình, một cơ hội để ngồi với người bạn và khám phá lại cái năng lực của công phu ngồi thiền mỗi ngày. Trong lúc ngồi thiền, tôi tự trao cho mình một công án. Một công án tuy rất đơn giản, nhưng tôi biết nó rất quan trọng với riêng tôi. Tại sao mình ngồi thiền? Nó có ý nghĩa gì? Câu trả lời đến với tôi trong ngày cuối. Những giây phút ngồi thiền là những giây phút tôi cảm thấy an ổn và mãn nguyện với mình nhất. Đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc và chấp nhận chính mình. Cho dù tôi vẫn có những lỗi lầm và thiếu sót, cũng giống như tất cả những người khác, bao giờ tôi cũng đeo đuổi và mong muốn mình được trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng trong giây phút ấy, tôi chỉ ngồi thôi, không còn đeo đuổi một cái gì nữa cả. Tôi thấy mình đã có đầy đủ cả rồi. Thật ra, tôi đã học được điều này trên núi Mount Temple nhiều năm về trước, nhưng rồi lại quên mất. Có những bài học, dường như chúng ta cứ phải tiếp tục học đi học lại mãi. Đôi khi, điều đơn giản nhất lại chính là điều khó nhất. Dinty W. Moore.